Đọc sách ngàn lần, tập 11. Một người đọc sách thay đổi tâm mình có thể biến thành phong phạm cho mọi người. Chúng con xin chào thầy. Đọc sách ngàn lần thì tự hiểu nghĩa lý trong đó. Tiết mục đặc biệt lần này là tập thứ mấy rồi? Tập 11 à? Đến nhiều em học sinh như vậy, chúng tôi phát hiện các em ấy nói đều không giống nhau. Tại vì sao lại như vậy? Chúng tôi nói cho mọi người biết, có rất nhiều cảm nhận thực ra các em đều cảm thấy như nhau, cho nên các em không lặp lại nữa, chỉ nói ra những cảm nhận không giống như người khác. Cho nên tiết mục này chính là ý này. Không phải là các em chỉ có những cảm nhận này, hay các em học sinh khác có em này không có, không phải. Chẳng qua là nói rồi thì không nói nữa. Hôm nay có ba em học sinh mới. Con có đeo micro đúng không? Con mấy tuổi rồi? Năm nay con 12 tuổi. Thưa thầy, con đọc sách ngàn lần, có ba cảm nhận muốn báo cáo với thầy. Thứ nhất là bản thân từ sau khi đọc sách gặp phải hai khó khăn rất lớn, đó là buồn ngủ và vọng tưởng. Buồn ngủ vọng tưởng à? Dân, thầy muốn hỏi con trước, có phải cổ họng con đang cố gắng phát âm ra không? Đọc sách ngàn lần dùng hết sức để phát âm ra hay sao? Con không biết. Không biết à? Nghiệp chướng hiện tiền. Tất cả bạn học sinh khi đang đọc kinh nói con vốn không có thói quen xấu này, không có thì nó xuất hiện. Nghiệp chướng hiện tiền, nhất định phải hiểu cái này. Con không phải là đang hét lên hay sao? Không phải à? Không phải hét thì sao cổ họng lại khàn? Nghiệp chướng hiện tiền, phải làm sao? Không cần quan tâm tới nó, từ từ sẽ khỏi. Cho nên nói trong quá trình đọc kinh xuất hiện một số hiện tượng đau đầu, mệt mỏi hay kỳ quái gì đó, không cần quan tâm tới nó, chuyên tâm đọc tụng. Đọc sách ngàn lần nhất định phải ghi nhớ. Thần hộ pháp xung quanh rất nhiều, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có giảng cho con biết, tuy điều thiện chưa làm nhưng thiện thần đã bảo hộ mình rồi. Con nói xem, tôi làm những chuyện tốt này sao lại sanh bệnh cổ họng bị khàn? Đó là bình thường, nghiệp chướng của con mà. Tội nặng của con sẽ trả báo nhẹ, đây đều không tính là gì cả. Cho nên nói chúng ta phải hiểu, phải rõ ràng thì không sao. Con nói xem con có thể hội gì? Trong lúc đọc sách ngàn lần, đại khái là đọc tới ngày thứ 10, chính mình cảm thấy không thể cứ hôn trầm mãi như vậy được, cứ ngủ mãi như vậy thì một chút cảm nhận cũng không có, cứ ngủ tiếp như vậy, ngủ 10 ngày, sau đó thì sao? Không biết, tại vì sao? Mà con lại nghĩ tới một câu trong Tam Tự Kinh, gọi là dùi đâm đùi. Con cũng học theo người xưa, cầm gậy tự đánh chân mình, để chính mình phải tỉnh táo, không ngủ gật tiếp nữa. Có tỉnh táo không? Tỉnh táo à? Đánh cái là có tác dụng mà. Dân, thầy cho là trước đây thầy cô giáo đánh con, trong lòng con rất phản đối. Hiện tại tự mình đánh mình. Chúng ta thường nói với mọi người câu chuyện người xưa học hành chăm chỉ, hiện tại không nhìn thấy nữa rồi. Bạn xem em nhỏ này có thể làm ra được như vậy, hơn nữa là tự giác, biết hổ thẹn là gần với dũng cảm. Dũng cảm hạ quyết tâm với chính mình, không tha thứ cho bản thân đọa lạc lười biếng, không bằng người khác như vậy. Không được phép đánh bầm cả chân đúng không? Dân, đánh bầm là tốt rồi, còn nhỏ chịu khổ một chút, tốt. Không chịu cái khổ này, tâm hổ thẹn không sinh ra. Nghiệp chướng tập khí của mỗi một bạn học sinh không như nhau, cho nên biểu hiện ra là như vậy. Trước đây khi em ấy buồn ngủ, nếu như con tới đó nhắc nhở em ấy, thì em ấy nhất định trừng hai mắt nhìn con rồi rất bực bội nói: thưa cô, con không buồn ngủ, con không có ngủ mà. Nghĩ mọi cách để che đậy, có chết cũng không chịu nhận tội à? Dân, che đậy, lấp liếm với con. Cho nên nói để em ấy tự lấy gậy đánh chính mình tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa thưa thầy, đứa trẻ này thời gian đầu không có cách nào ở lại trong phòng học, mọi người đều đang đọc sách. Em ấy cứ chốc lát lại đi tìm lý do đi ra ngoài: thưa lớp trưởng, mình phải đi xếp chén. Thưa lớp trưởng, mình phải đi vệ sinh. Một chút thôi là em ấy cũng không chịu được, thường chạy ra ngoài. Em ấy rất nôn nóng, giống em ấy là một đứa trẻ rất nôn nóng. Nhưng mà sau khi em ấy trở nên an định, vậy thì sự nôn nóng đó liền biến thành hôn trầm, lại bắt đầu ngủ gật. Thưa thầy, nghiệp chướng này có thể chuyển hóa hay không ạ? Chúng ta nhất định phải biết, nghiệp chướng không tiêu trừ thì sẽ biến hóa. duyên phận của em ấy sẽ không còn nữa. Em ấy không hoàn toàn chạy ra ngoài, hoàn toàn không có cơ hội này. Phải làm sao? Vậy thì sẽ biến thành một người khác. Cho nên chúng ta biết được phiền não tức bồ đề, phiền não vẫn là trí huệ. Bạn phải biết được chúng sẽ chuyển hóa. Cái này không có gì là lạ lẫm cả. Cảm nhận thứ hai chính là trước đây thầy cô giáo cũng có nói con, chánh khí của con vô cùng không đủ, rất hư dối, không thực tại. Từ sau khi đọc sách ngàn lần, có một ngày tự dưng cảm thấy cơ thể sinh ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ hay sao? Chính là cảm giác có một luồng chánh khí sinh ra ngoài. Là nhờ lúc đang đọc kinh hay sao? Trong quá trình đọc tụng đúng không? Nhưng chính bản thân con cũng nghĩ, vừa nghĩ chính mình có cảm giác như vậy thì nó liền biến mất, không còn nữa. Con có thể cảm thấy phát ra ánh sáng. Ánh sáng đỏ là chánh khí đúng hay không? Dân, con biết tại vì sao lại xuất hiện hay không? Vậy có bạn học hỏi tại vì sao bọn mình đọc hơn 20 ngày mà không nhìn thấy ánh sáng đỏ đó? Cách nghĩ của bạn con có phải là vọng niệm không? Là dứt rác vào trong minh đức của con. Không thể có cách nghĩ như vậy. Vậy bạn nói xem cái em ấy nhìn thấy là gì? Mọi người phải hiểu. Cái đó gọi là gì? Cho em ấy tín tâm, cho em ấy năng lượng để tiếp tục tu tập, để em ấy nhìn thấy. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết phương tiện độ người của Phật Bồ Tát rất nhiều. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, hễ tâm dấy khởi một điều thiện, tụi con vừa bắt đầu đọc, vừa bắt đầu làm, thì tuy điều thiện chưa làm, nhưng thiện thần đã đi theo mình rồi. Long Thiên Thiện Thần sẽ bảo hộ các con. Mục đích là gì? Khiến cho tụi con có tín tâm. Còn xem, con vừa nghĩ tới thì không còn nữa, không để cho con nghĩ. Nhìn thấy chính là nhìn thấy, rất tốt. Biết được bản thân vốn thanh tịnh, tự tánh vốn chánh, con vốn là chánh, con vốn không phải tà. Thầy cô giáo luôn phê bình con, đó là vì con ô nhiễm quá nặng, có hiểu không? Dạ hiểu. Con có một cảm giác, đó là chính mình từ lúc đọc sách ngàn lần cảm thấy thật sự có thể giúp đỡ bản thân sửa đổi những tập khí xấu, có thể giúp bản thân sửa đổi sự nôn nóng trong tâm. Còn có sự nóng nảy của thân thể không an tĩnh. Còn có một điểm, đó là sự thay đổi trong tâm. Cảm thấy trước đây nếu như thường xuyên có người nhắc nhở con cũng không thể tiếp nhận, hơn nữa còn oán hận, nghĩ cách để báo thù, không có tâm tiếp nhận. Sau khi đọc sách thì những tâm oán hận này không còn nữa, để biến thành tâm cảm ơn. Cảm ơn tất cả những người đã nhắc nhở con, giúp đỡ con à. Đúng. Cho nên chúng ta phải hiểu, cái này gọi là thuận. Chúng ta thường thường nói phải thuận theo tự tánh của chính mình, không thể thuận theo phiền não tập khí, can cường nan hóa. Còn xem trong kinh Địa Tạng có nói, đặc điểm lớn nhất của chúng sanh trên thế giới này là không nhu thuận. Nam nữ đều không nhu thuận. Thuận ai? Thuận theo tự tánh. Tự tánh tốt đẹp biết bao, thuần tịnh thuần thiện. Tại vì sao là không thuận theo? Đứa trẻ này vừa mới nói những lời đó, bạn có thể hiểu được em ấy đang thuận theo bổn tánh bản thiện để làm việc. Nhìn vấn đề, nhìn người tiếp vật, em ấy là như vậy. Cho nên nói muốn đem người dạy thành tốt, phương pháp tốt nhất, giáo dục vĩ đại nhất, đó là những người làm chủ nhiệm lớp như các cô phải khởi phát được tự tánh của các em ấy. Khởi phát rồi thì các em ấy tự mình thuận theo. Làm gì mà phải tốn công sức? Trước đây các cô dạy các em rất tốn công sức đúng không? Rất tốn công mà. Hơn nữa thưa thầy, vấn đề lớn nhất của đứa trẻ này chính là luôn miệng nói linh tinh không ngừng à. Nói lời ngon ngọt à? Nói lời ngon ngọt. Các em học sinh lớn hơn cũng nói không lại. Hơn nữa tự em ấy nói cũng rất có lý, có thể nói làm cho các em học sinh lớn hơn chống cả mặt. Cô giáo tụi con giảng bài cho em ấy, bắt em ấy quỳ hoặc là đánh vào mông cũng không có tác dụng. Thậm chí là thời gian trước tâm oán hận của em ấy rất nặng, thần hộ pháp phạt em ấy, tự dưng không hiểu tại vì sao bị đau bụng, tự mình lấy dây thừng trói mình lại rồi lăn qua lăn lại trên giường. Tụi con có quay video lại ạ? Có quay lại sao? Có quay lại ạ? Thấy em ấy vô cùng đau đớn. Chính là em ấy à? Chính là em ấy. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì cả ngày nói năng linh tinh, cả ngày oán hận ở phía dưới gây chuyện thị phi. Đọc sách 20 ngày thì tốt lên à? Trước khi tới trường văn hóa truyền thống, con có từng đi học qua chưa? Dạ có. Bao lâu? 4 năm. 4 năm ô nhiễm. Mọi người đừng nên cảm thấy không tiếp nhận được. Nói chuyện như vậy, nói học ở trường chính là ô nhiễm. Vậy thì bạn xem, đây là học trường văn hóa truyền thống mà ra, cũng có tập khí thói quen xấu, không có ghê gớm như vậy. Nhưng học sinh tới đây học đều đã từng học ở ngoài xã hội. Phụ huynh không chịu cho chúng học nữa. Vì sao vậy? Chịu đủ ô nhiễm rồi. Từng đứa trẻ một sau cùng không có cách nào dạy dỗ, không cách nào quản lý. Bạn nói xem phải làm sao đây? Cho nên nói dương mắt nhìn, chúng sắp biến thành người xấu. Cho nên nói giáo dục thánh hiền thật quá quan trọng. Người người đều cần, cha mẹ cũng đều cần. Tại vì sao? Vì con trẻ cần đến mà. Ô nhiễm của em ấy có một phần là tới từ gia đình. Mẹ em ấy từng nói với tụi con, đồ chơi của em ấy là rất nhiều rất nhiều, cả một xe đều là đồ chơi. Cho nên chiều chuộng chúng, cả một xe đồ chơi. Lúc chúng đọc sách trong đầu đều là nghĩ tới đồ chơi. Làm sao có thể an định được? Học cũng học không tốt. Dạy tri thức thì được, cố ghi nhớ vào đầu. Thật sự muốn khai mở trí huệ, đức năng tướng hảo trong tự tánh vốn có của em ấy thì không thể nào. Lại tiếp tục ô nhiễm em ấy, làm sao mà có thể có được? Hiện tại đều không biết dạy con trẻ, không biết yêu thương con trẻ, đó là hại chúng, đem tự tánh của chúng ô nhiễm đến cùng cực rồi. Được rồi, người xấu xuất hiện thôi, phụ huynh cũng đau khổ. Hôm nay vẫn còn 2 em học sinh nữ. Con nói trước đi, con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 14 tuổi. Thưa thầy, sau khi con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 1000 lần, con có 2 cảm nhận. Thứ nhất, đó là tập khí thói quen xấu của con rất nặng, nghiệp chướng cũng rất nặng. Chỉ cần con đọc sách là đau dạ dày, đau bụng, đau đầu, đau chân. Vậy thì khi vui chơi ăn uống thì không đau à? Không đau à? Đúng vậy, đó là nghiệp chướng hiện tiền phổ biến nhất. Con xem có người làm chuyện xấu, thông minh lắm. Con và tôi thông minh lắm, món đồ 10 đồng nó cũng có thể bán được 200 đồng. Con nói xem có bản lĩnh hay không. Người nhà đều nói như vậy. Họ không biết, đó không phải là đứa trẻ thông minh, không phải là đứa trẻ có năng lực, mà là nghiệp chướng hiện tiền. Con không tin thì để đứa trẻ đó làm việc tốt, giúp đỡ người khác, làm việc thiện xem. Hồ đồ hơn bất kỳ ai. Không làm được, không phải đau đầu thì là đau dạ dày. Dạ dày con đau có đúng không? Dân, khi con đọc sách 1000 lần thì ngay lập tức xuất hiện đúng không? Dân ạ. Đau dạ dày còn gì nữa không? Đau bụng, đau đầu, đau chân à. Không có nơi nào không đau à. Con nói xem nghiệp chướng nặng nề biết bao. Sau đó con thường nuông chiều chính mình, cho là bản thân mình rất quan trọng. Cảm thấy không khỏe thì quay về nhà nghỉ ngơi. Sau đó không đọc nữa, vừa uống thuốc vừa uống nước cũng không khỏi. Cứ nghĩ về bệnh rồi nằm mất mấy ngày, nằm cả 2 ngày cũng không khá hơn ạ. Thầy nói con nghe, dùng phương pháp của con thì không khỏi nổi đâu. Chỉ cần việc thiện này còn tiếp tục, bắt con phải làm thì con không khỏe lại được. Vì sao? Không có phước báo, không sanh được cái tâm đó. Con nói chúng ta không đọc kinh nữa, chúng ta từ bây giờ ra ngoài vui chơi ăn uống, xem phim, đi chơi, vậy thì bệnh gì cũng khỏi. Tụi con đều có trải nghiệm này, con mới biết được đọc sách 1000 lần là tu đại thiện. Con ở đây đọc, làm tấm gương cho học sinh trong thiên hạ. Tương lai còn đem chuyện này kể ra, quay lại thành đĩa, lưu thông ra ngoài, là đại phước báo. Vậy thì thật sự cần đại phước báo. Cho nên phải làm sao? Chỉ có một phương pháp, phải sám hối. Tôi sai rồi, đây là nghiệp chướng hiện tiền của tôi, không phải là đau dạ dày, đau đầu. Nó không phải như vậy. Vừa sám hối thì bệnh liền khỏi. Con người nhất định phải hiểu, phải nhìn cho rõ ràng. Người hiện tại vừa làm việc tốt thì tật xấu gì cũng tới. Họ không biết là không có phước báo. Đạo lý này con phải hiểu. Con nằm 2-3 ngày uống thuốc đều không có tác dụng đúng không? Dân, đó không phải là chuyện thuốc có thể giải quyết được. Nghiệp chướng thì làm sao uống thuốc có thể giải quyết? Không giải quyết được rồi. Uống thuốc cũng không có tác dụng. Sau đó con nằm trên giường nghỉ. Con nói con nằm trên giường như vậy thì sẽ bỏ mất bao nhiêu bài học. Sau đó bắt đầu phản tỉnh, chính mình quá xem trọng bản thân. Nếu như không nghĩ tới nó thì không có chuyện này rồi. Kết quả là ngày thứ hai con giận ói, buổi sáng vẫn nôn ói, cũng không dễ chịu, đau dạ dày. Sau đó con cứ như vậy là tiếp tục kiên trì, kiên trì đọc kinh, tham gia rồi à? Sau đó thì sao? Sau đó cũng không trở về nghỉ ngơi, cũng không nghĩ tới nó nữa, rồi nó tự động khỏi. Những bệnh này của con đều khỏi rồi à? Dân, con mới biết được những bệnh này là giả. Hay nói cách khác, nghiệp chướng là giả. Nghiệp chướng từ đâu mà có? Không có. Vậy con nói tôi rất đau, đó là thật, tôi thực sự không dậy nổi. Vậy thì tâm của con vẫn chưa thay đổi. Cái tâm của con là tâm tham sân si mạn. Dùng lời của con nói là chính mình quá xem trọng bản thân. Tâm tham, tôi rất quan trọng. Cho nên thầy cô giáo nói cái này không quan trọng, bài học không quan trọng, vậy thì bệnh của con vĩnh viễn không khỏi được rồi. Lời của thầy cô giáo quan trọng, bổn phận tu học của học sinh quan trọng. Được rồi, tâm niệm này vừa chuyển, vậy thì bệnh không còn nữa. Gặp chút đau khổ thì kiên trì vượt qua liền không sao, không có chuyện gì cả. Cho nên cái mà em ấy nói chúng ta phải biết, con người khi bạn gặp được thiện pháp, đọc sách ngàn lần, sư phụ dạy chúng ta phải có chánh tri chánh kiến. Cái này vô cùng quan trọng. Không có chánh tri chánh kiến thì nghiệp chướng liền tới, sanh tâm hoài nghi. Mặc dù không nói ra, những bệnh sẽ sanh ra, sẽ lộ sơ hở. Chỉ cần xuất hiện những tình trạng này, nhất định là quan niệm có vấn đề. Chú ý, chúng ta phải vô cùng chú ý. Thưa thầy, nghiệp chướng của em học sinh này quả thực vô cùng nặng. Nghiệp chướng của em ấy đều từ đâu? Trước khi em ấy đến nơi này học tập, ở nhà mỗi ngày nhất định phải làm một việc. Việc này đó chính là làm mẹ của em ấy phải tức giận, khiến cho mẹ em ấy bực mình. Cố ý à? Dân, hàng xóm gặp em ấy, câu đầu tiên đều hỏi hôm nay khiến mẹ con tức giận mấy lần rồi, đều là như vậy à? Vậy là vô cùng bất hiếu. Dân, hơn nữa đứa trẻ này lúc mới tới đây hình như không biết cười, cả ngày đều biểu môi, không nhìn thấy được nụ cười của em ấy. Mỗi ngày khiến mẹ mình tức giận sẽ có ác báo. Như vậy thì bộ dạng không ưa nhìn nổi, có trang điểm đi nữa vậy thì vẫn không đẹp. Đây là ác báo, báo ứng. Báo ứng thì trang điểm thế nào cũng không thay đổi được. Cho nên là đọc sách ngàn lần, tu đại phước báo này, em ấy đích thực sẽ gặp nghiệp chướng hiện tiền. Nhưng mà đọc sách có thể giúp em ấy sửa đổi vận mệnh, giúp em ấy sửa tập. Nhất định phải biết trong đọc sách có giới, định, huệ, có đạo. Cho nên gọi là đại học chi đạo. Không nên xem thường chữ này. Hành đạo, tu đạo, vậy thì quá tốt rồi. Hiện tại trong trường học, từ đại học cho tới tiểu học, mầm non, những gì học được đều không có đạo, không phù hợp nhân tánh, không có quan hệ gì tới quy luật tự nhiên. Vô đạo. Loại dạy học này là gì? Tri thức, kỹ năng. Đứa trẻ này phải làm thế nào phá hoại mẹ của em ấy hay thế nào đều không có tác dụng. Sắp tới đây em ấy không dám làm nữa đúng không? Không dám nữa à? Hơn nữa trước đây em ấy bảo quan tâm thầy cô giáo là chuyện không thể. Hiện tại mỗi ngày đều đi theo phía sau thầy cô giáo, hỏi cô ăn cơm chưa, muốn ăn gì. Thậm chí có khi thầy cô giáo vừa tới nhà ăn thì thấy có một người chạy nhanh tới bên cạnh, em ấy chuẩn bị chén đũa, bới cơm gấp rau, vân vân. Cô liền biết được, ai cũng biết hiếu thuận, xem làm sao mà dạy thôi. Hiện tại em ấy đối với các cô, tôi nghe nói là giống như con gái ruột vậy. Sao lại biến thành như vậy? Từ một đứa trẻ ngỗ nghịch, mỗi ngày đều khiến mẹ tức giận, lại biến thành một đại hiếu tử, hiếu nữ. Sao lại như vậy? Nhất định phải ghi nhớ, trong tự tánh của em ấy vốn sẵn có, còn phải khôi phục sự hiếu kính vốn có của em ấy. Cái này là quan trọng nhất, không phải là tăng thêm sự hiếu thuận của em ấy. Tăng thêm không nổi, em ấy cũng sẽ lấy ra. Con nói tiếp đi, còn cảm nhận gì nữa? Thưa thầy, con còn một thu hoạch nữa, đó là con luôn có một nghi vấn. Sau đó khi đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cứ đọc như vậy thì tự dưng đáp án liền xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện à? Con không nghĩ tới vấn đề này đúng không? Không hề nghĩ, chỉ nhất tâm đọc. Nói xem là vấn đề gì? Khi đọc tới, đường đúng thì đi tới, đường sai thì tránh lui. Trước đây con phạm lỗi lầm thì cô giáo nói con, sau đó con nghĩ bản thân mình không phải là như vậy. Oan uổng à, uất ức đúng không? Dân, chuyện này luôn nghĩ không ra. Vì con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cuối cùng cũng hiểu được cái gì là đọc sách ngàn lần tự hiểu đạo lý ở trong đó. Chúng ta trong quá trình tu học, bao gồm người học Phật, đều có thể hội này. Sư phụ cũng từng nói qua, khi sư phụ còn trẻ đi giảng kinh, gặp phải kinh văn giảng không được, xem không hiểu, tìm tài liệu gì cũng vẫn không hiểu được. Thật sự không hiểu. Vì sao vậy? Sư phụ nói, phương pháp của người xưa. Lý lão sư dạy phương pháp gì cho sư phụ ngài? Đem cuốn kinh gặp lại để xuống, đến trước tượng Phật quỳ bái 300 lại. Lại đi, cái gì cũng không nghĩ tới, vạn duyên buông xuống, cứ như vậy mà lại. Rồi sư phụ tự nhiên liền hiểu. Còn nói xem kỳ diệu biết bao, đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu. Lại một hai lại không được, phải 300 lại, phải trường kỳ huân tu. Thế hội này nhiều người đều có, thầy cũng có. Chí thành cảm thông, thầy muốn hiểu rõ ràng cái này thì tự nhiên liền rõ ràng. Vậy con hỏi tại sao? Sư phụ nói rất đơn giản. Con vốn cái gì cũng biết, con không có những nghi hoặc hay xem không hiểu, không hề có. Con vốn là cái gì cũng hiểu. Hay nói cách khác, tự tánh bổn giác của con, khôi phục tự tánh thì thành Phật rồi. Phật chính là giác ngộ, không có một chút mê hoặc, đó chính là giác ngộ. Cho nên nói nhìn thấy đích thực không hiểu, thầy cô giáo cũng không hiểu. Vậy phải làm sao? Đi lao kính, đi minh minh đức, đem minh đức của mình chiếu ra. Sau đó thì sao? Tự nhiên sẽ hiểu được. Đứa trẻ này khi nãy nói các cô cũng nghe thấy rồi đó. Trước đây chuyện này nghĩ thế nào cũng không thông, không thể lý giải. Đọc đến đây thì hiểu, nghĩ thông rồi. Chuyện này không còn làm phiền nhiễu em ấy nữa. Cô nói xem có người dạy em ấy không? Không có ai dạy em ấy. Tự hiểu đạo lý ở trong đó. Em ấy vốn có nó xuất hiện rồi, đột nhiên xuất hiện ra. Tiền đề là đọc sách ngàn lần, làm theo quy tắc mà chúng ta nói tới trong ba tiết mục đầu tiên. Tự nhiên có thể hiểu được đạo lý trong đó, không có gì là thần kỳ, không nên cảm thấy khó hiểu. Cho nên cách dạy hiện tại, bạn đến nói với giáo sư đại học, nói với tiến sĩ, phong kiến mê tín nhanh chóng mang đi, họ sẽ nói lời này với bạn. Bạn phải làm sao? Họ chỉ là truyền thụ kiến thức, bản thân họ cũng có một đống phiền não, họ cũng nghe không hiểu. Cho nên thật sự cần người hiểu đi giới thiệu. Vậy thì người trong thiên hạ có phước báo, con trẻ trong thiên hạ có phước báo rồi, đều biến thành người minh bạch. Hết thảy nghi vấn họ tự mình có thể giải quyết, tự hiểu đạo lý trong đó. Ai là thầy giáo của chính mình? Tự tánh, khôi phục tự tánh là được rồi. Năm nay có bao nhiêu tuổi rồi? Con 14 tuổi ạ. Thưa thầy, con đọc sách ngàn lần có một cảm nhận, đó là khi con đọc sách rất là hôn trầm. Sau đó có một học trưởng đi kiểm tra tới nhắc con, mới con buồn ngủ thì nên quỳ xuống đọc. Khi đó con cảm thấy không tình nguyện, bởi vì con thấy mình không buồn ngủ. Sau đó con không quỳ xuống, học trưởng vẫn luôn khuyên con, nhưng mà con vẫn là không nghe, không nghe lời. Khi đó trong lòng con còn oán hận học trưởng. Sau đó khi tan học, con đi tìm bạn học để nói xấu học trưởng, nói học trưởng không tốt. Vậy thì gan của con không nhỏ rồi. Sau đó thì sao? Thầy nói con biết, đó gọi là phá hoại tăng chúng. Nơi này là tu kiến hòa đồng giải, tu lục hòa kính, tu văn hóa truyền thống. Con ở dưới nói chuyện thị phi, tội này rất nặng, tội này vô cùng nặng. Con xem trong Vô Lượng Thọ Kinh nói, chỉ trừ tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Con như vậy chính là hủy báng chánh pháp. Người ta yêu thương bảo vệ con, giúp đỡ con, duy trì trật tự. Con hủy báng họ thì sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên con biết mình sai rồi. Con nói tiếp đi. Con đi nói chuyện thị phi, rồi sao nữa? Thông qua lần đọc sách này, con liền phản tỉnh được chính mình. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên con nói, hủy báng bạn học. Đúng vậy, học trưởng nhắc nhở con, giúp đỡ con là muốn tốt cho con. Con lại đi hận người ta, ở sau lưng nói chuyện thị phi, chính mình không có chút tâm cảm ơn nào. Đúng vậy, biết sám hối rồi. Phải thường xuyên nói với mọi người, yêu thương bảo vệ con, giúp đỡ con. Con không hiểu được, không hiểu được cũng phải tiếp nhận. Đó gọi là gì? Bước khởi đầu trở thành học sinh tốt. Cho nên mọi người cùng nhau đọc kinh, đọc sách ngàn lần, đó là một tập thể, nhất định phải có quy tắc. Phàm người nào không tuân thủ quy tắc thì phải cảnh cáo. còn không tuân thủ thì phải đưa ra ngoài. Nếu không thì cơ hội học tập của tất cả mọi người đều bị phá hoại. Con nói đi, nói xấu người ta, nói người ta không tốt, tôi còn phải biết được. Trong toàn thể những học sinh đọc kinh, trong cả đoàn thể không thể có, không được phép có. Đó là hủy bán chánh pháp. Cái này thì không xong rồi. Giảm phước, giảm thọ. Hôm nay con sám hối thì tội nghiệp liền tiêu trừ. Biết sửa lỗi không còn lỗi. Nếu che giấu, con không nói với mọi người lại tiếp tục tạo tội thì lỗi chồng thêm. Cho nên nhất định phải ghi nhớ, quá trình đọc sách ngàn lần là nửa năm hoặc lâu hơn, nhất định phải có hộ pháp tốt. Hộ pháp tốt chính là chủ nhiệm của tụi con. Thường giảng với mọi người đừng tạo tội nghiệp, không đọc cũng được. Con nói tôi không tham gia, giơ tay không ép buộc, nhưng mà không được lưu lại ở đây rồi làm loạn, rồi phá hoại. Phá hoại tăng chúng tuyệt đối không được. Tụi con nói rồi, bạn học không làm, chúng phải chịu trách nhiệm với nhân quả. Các cô phải đem những lời này giảng trước, chúng không hiểu, còn nhỏ mà. Vậy thì các cô cũng phải chịu trách nhiệm nhân quả liên đới. Hy vọng mọi người đều có thể ghi nhớ. Em học sinh này nghiệp chướng tập khí về mặt này vô cùng nặng. Hơn nữa ở sau lưng nói thị phi, oán hận. Chuyện này đã 3 năm rồi, nhiều lần nhắc nhở mà không sửa đổi. Đích thực là như vậy. Nhưng mà lần này sau khi đọc sách ngàn lần, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, giờ ngày kết thúc, em ấy đến trước mặt cả lớp, sau đó rơi nước mắt, rồi sám hối trước cả lớp. Trước đây để em ấy nhận sai là không thể nào. Em ấy phải giải thích rằng mình không có, em không có, ở trước mặt các bạn học nói mình sám hối. Sau đó còn tìm vị học trưởng đó dập đầu nhận lỗi. Điều này khiến tụi con không tin. Con xem em học sinh này, em ấy có thể làm được như vậy, nhất định phải biết là do tâm hổ thẹn vốn có của em ấy bộc phát ra. Đọc sách ngàn lần 20 ngày, 3 năm cô dạy không nổi. Cô xem chỉ có 20 ngày thì có tác dụng rồi. Vì sao vậy? Tự tánh bộc phát. Cho nên tự tánh bộc phát, đức tướng của nó vô lượng vô biên tốt. Em ấy không chỉ biết sám hối, hiểu chuyện, biết làm. Không phải sao? Quá nhiều rồi. Cho nên mọi người nhất định phải biết. Cô xem em học sinh này không dễ dạy đúng không? Đọc sách ngàn lần xong thì dạy được rồi. Đương nhiên đây chỉ là mở đầu. Nếu như không duy trì thì sau này sẽ tái phát trở lại. Nhất định phải giữ gìn. Thói xấu gì hết thảy đều giống như một cái lò nung vậy, đều dậy thành tốt. Năng lượng của đọc sách ngàn lần quá lớn. Hôm nay nghe em ấy nói mọi người phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Vào lúc đó em ấy đi nói chuyện thị phi. Cái chuyện thị phi đó gọi là nghiệp chướng hiện tiền. Đó là tạo tội vô cùng nặng. Không phải chỉ nói ở đó đau đầu hay bệnh ngã xuống, không phải. Như vậy đều là tạo ác. Càng có chuyện tốt thì em ấy càng tạo ác. Đó là biểu hiện của nghiệp báo hiện tiền. Phải làm sao? Phương pháp tốt nhất đó là người hộ trì pháp. Chủ nhiệm lớp của các cô phải kịp thời nhắc nhở. Nếu không được thì để chúng rời đi, đến phòng học khác tự mình đọc. Nếu không chúng ở đó tạo tội thì các cô đã hại chúng. Cho nên duy trì trật tự, kỷ luật của cả đoàn thể tu học thật quá quan trọng. Ngoài ra thưa thầy, chúng con phát hiện ra nghiệp chướng của rất nhiều con trẻ vô cùng nặng. Có một phần là bởi vì phụ huynh ở nhà không làm chuyện tốt, tham sân si mạng, làm rất nhiều chuyện không như pháp. Phụ tử đồng tánh, mẫu tử liền tâm sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Nhưng mà chúng con phát hiện ra trong quá trình dạy học trước đây, 3 năm cũng được, 4 năm cũng được, chuyển biến không quá lớn. Nhưng tại vì sao chỉ đọc sách ngàn lần 20 ngày lại khiến chúng thay đổi? Cũng chính là nói ảnh hưởng của cha mẹ đối với chúng hình như rất ít, thậm chí có thể nói là không ảnh hưởng nữa. Đây là do nguyên nhân gì ? Ý của con nói là phụ huynh của đứa trẻ này vẫn ở nhà tạo nghiệp, ăn uống hưởng thụ, chơi mạt chược, làm gì cũng có. Phụ huynh của học sinh như vậy rất nhiều, trước đây vẫn luôn gây ra ảnh hưởng, khiến đứa trẻ này không thể ngoan nổi. Đọc sách ngàn lần 20 ngày, hình như ảnh hưởng của cha mẹ đối với chúng nhỏ đi, nhạt đi, đúng hay không? Đúng ? Vì sao vậy? Mọi người nhất định phải ghi nhớ. Đọc sách ngàn lần là sáu căn thâu nhiếp, tập trung cao độ. Với tình huống này gọi là tu định. tập trung cao độ, vậy thì những ngoại duyên tự nhiên cũng sẽ hóa giải. Chúng ta hiện tại tại vì sao không hóa giải được? Con xem mấy đứa trẻ này hình như không nói, trong lòng chúng vẫn luôn nghĩ tới cha mẹ, người nhà, chúng vẫn luôn nghĩ, vẫn luôn sanh ra cảm ứng. Nếu như đứa trẻ này đem tâm niệm tập trung vào trong kinh giáo, vậy thì những ngoại duyên đó sẽ nhạt bớt đi, cuối cùng đứt đoạn. Đó có phải là cha mẹ và con cái cắt đứt duyên phận hay không? Không phải. Vì sao? Chúng trong lúc đọc kinh, chúng đang tu hiếu, đang giác ngộ. Chúng gặp được cha mẹ thì hiếu thuận hơn trước gấp vạn lần. Chúng biến thành người tốt, chính là cái ý này. Thưa Thầy, vậy thì phụ tử đồng tánh, mẫu tử liền tâm là tương tác lẫn nhau. Học sinh trong lúc sáu căn thâu nhiếp vào trong bộ kinh điển, có phải là thiện niệm của chúng sẽ ảnh hưởng cha mẹ, đem điều ác hay bất thiện của cha mẹ giảm bớt, hỏa lấp đi hay không ạ? Cô nói quá đúng rồi. Chúng ta thường nói một người đắc đạo, đại học chi đạo, một người tu học trong quy luật, trong chân lý, thì cửu quyền sẽ sanh thiên. Tại vì sao lại nói như vậy? Đều nhận được lợi ích, chỉ cần có liên quan tới người đó. Họ tám đời lâu xa, có khi cũng có thể nhận được lợi ích. Vì thì cha mẹ trưởng bối thì càng không phải nói tới. Vì sao vậy? Họ vốn có duyên phận. Chúng ta thường nói vốn là một thân, biến thành hai thân thể, sanh ra rồi bào thai, cuối cùng sanh ra hai thân thể. Thực ra vốn là một thể, vì duyên phận sẽ sâu đậm tới mức độ đó. Cô sẽ biết được, nhờ duyên phận như vậy, họ làm gì, thân thể đó làm sao lại không chịu ảnh hưởng. Vậy cô nói xem, ông bà nội không phải là một thân thể huyết mạch. Những đứa trẻ này, thân thể của chúng, cha mẹ không còn, ông bà không còn, trưởng bối không còn, tổ tiên không còn, nhưng mà huyết mạch còn. Cho nên nói, con người hiểu được đạo lý này thì phải biết, cha mẹ còn, trưởng bối còn, chịu ảnh hưởng, không còn cũng chịu ảnh hưởng. Là một thể mà, thần thức đều có liên quan. Cho nên bọn trẻ ở đây đọc sách ngàn lần, nhận được lợi ích, không chỉ là người nhà, gia tộc, mà những người xung quanh cũng có được lợi ích rất lớn. Chẳng qua là nhục nhãn phàm phu của chúng ta nhìn không thấy, cũng không hiểu đạo lý. Thật ra nhận được lợi ích rất lớn. Thưa Thầy, trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, nhà nào tích ác sẽ có nhiều tai ương, vậy cái này sẽ không tạo thành nữa sao? Nhà nào tích ác sẽ có nhiều tai ương, chúng đều sám hối rồi. Trong Đệ Tử Quy có nói, biết sửa lỗi không còn lỗi. Không còn. Cô nói xem, nhà chúng tạo biết bao việc ác, dạng duyên buông xuống, đem những cái ác này cũng buông xuống, chỉ làm việc tốt. Đứa trẻ này sẽ thay đổi vận mệnh của cả gia tộc. Điều kiện tiền đề là phải thật tâm, nhất định phải ghi nhớ, đọc một cách hình thức, trong tâm đều là tham sân si mạn. Chúng ta sanh ra từ trường đó, ý niệm đó vẫn là ác, hình thức không có tác dụng gì. Nhất định phải thật tâm mà đọc. Trẻ con dễ dàng sinh ra chân tâm. Thầy cô giáo vừa dạy, chúng chính là dùng chân tâm của mình. Thưa Thầy, ở đây có thể phải nhắc nhở phụ huynh, không nên có tâm lý cầu mai, nói tôi có con gái, có con trai đang tu tâm thanh tịnh, tôi vẫn tiếp tục tham sân si mạn. Nếu như vậy thì có phải là cũng ảnh hưởng tới con cái của mình không mà? Đương nhiên sẽ ảnh hưởng. Tự bản thân của cha mẹ, phụ huynh đều là tâm đọa lạc, tâm không chịu trách nhiệm mới có thể nói ra những lời như vậy. Đó đều là cực ác. Một vạn lần công đức của con trẻ, họ vừa sanh tâm này thì chỉ còn lại phân nửa. Thưa Thầy, đó có phải là nói cha mẹ ở nhà tiếp tục tạo nghiệp, có tâm đọa lạc? Vậy thì con cái mặc dù ở đây đọc sách, nhưng mà căn cơ cạn cợt, tâm thanh tịnh khá yếu ớt, có phải là như vậy không ạ? Vậy thì ác niệm của cha mẹ chúng vẫn sẽ ảnh hưởng tới con cái à? Tôi nói cho cô biết, ép xuống không được. Cô nói chúng còn nhỏ, 9 tuổi, ở đây chúng làm sao mà ép xuống tâm niệm của hai người lớn chứ? Cô phải ghi nhớ, không liên quan tới tuổi tác. Năng lượng của tâm niệm có liên quan tới mức độ thanh tịnh. Con trẻ mặc dù còn nhỏ, tâm thanh tịnh rất lớn, cái này thì có thể. Cho nên nhất định phải nói cho các em biết phải có tín tâm. Tà không thể thắng chánh. Có ác hơn nữa thì cũng không sao. Tâm thanh tịnh của chúng không có liên quan tới tuổi tác. Mỗi người phải có lòng tin. Năng lượng đó vượt xa ác niệm cả hơn vạn người. Cho nên nhà khoa học cũng nói cả thế giới có hơn 8.000 người có thiện niệm, bỏ ác theo thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Mỗi một niệm đều là thiện tâm. Vậy thì địa cầu này có thể thay đổi tỷ lệ của 8.000 người và 7 tỷ dân. Tại vì sao? Nhất định phải ghi nhớ, ác đều là giả, còn ác hơn nữa cũng là giả. Thiện tâm, thanh tịnh đều là thật, không phải là giả. Trước đây sư phụ nói, ý niệm của một người có thể ảnh hưởng cả vũ trụ. Con lúc đó cũng không hiểu lắm. Hiện tại nghe thầy nói, con cũng có một chút cảm giác rồi. Cái đó là giả mà. Các em học sinh trong lớp của chúng con, trong quá trình đọc sách, thì lớp trưởng có lãnh hội này. Khi từ trường ở trong lớp học không tốt lắm, em ấy sẽ không đi yêu cầu các bạn học, mà chỉ cần ý niệm của em ấy tập trung sáu căn thâu diếp vào trong kinh điển, em ấy rất yên tĩnh, tâm rất thanh tịnh. Từ từ thì từ trường sẽ thay đổi. Em ấy không dùng ngôn ngữ mà là tự mình làm được. Tâm thanh tịnh của chính mình sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Cho nên nói tâm thanh tịnh của chủ nhiệm, phụ huynh, thầy cô giáo, hiệu trưởng rất quan trọng. Vì sao vậy? Mọi người đều nhìn vào họ. Đức người quân tử như gió, đức kẻ tiểu nhân như cỏ. Tiểu nhân là học sinh, quân tử là phụ huynh, thầy cô giáo. Gió thổi mạnh thì cỏ ắt rạp xuống. Các cô thổi về phía nào thì chúng rạp về phía ấy. Thầy cô giáo là tấm gương cho mọi người. Con phải làm tấm gương mẫu mực, mọi người học theo. Các cô xấu xa thì khiến mọi người học cái xấu. Cho nên từ trường của các cô rất là quan trọng. Ý niệm của phụ huynh cũng rất quan trọng. Thưa thầy, tụi con ở đây có hai em học sinh là chị em. Cũng có hai anh em học ở đây. Nhưng mà rõ ràng người chị rất tốt, nhưng người em thường hay hôn trầm. Dường như một đứa thì không bị ảnh hưởng của cha mẹ, một đứa thì vẫn đang bị ảnh hưởng. Chuyện này là như thế nào ạ? Sư phụ nói cho chúng ta chân tướng vũ trụ nhân sanh. Nếu không chúng ta cũng không hiểu, xem không hiểu. Sư phụ nói trên kinh Phật đã nói với chúng ta, con trẻ tới đầu thai làm con cái của bạn có bốn nhân duyên. Đơn giản mà nói là có thiện duyên, có ác duyên. Hai loại thiện duyên đến báo ân. Đời trước có ân với chúng, chúng tới báo ân, chúng cảm kích mà tới. Có loại là trả nợ, chúng phải đem tài sản cúng dường bạn, bởi vì trước đây bạn đối với chúng như vậy, đến để trả nợ. Đây là thiện duyên. Còn ác duyên, bởi vì đời trước bạn không kết thiện duyên với người, bạn còn tạo ác duyên, có báo oán, có tới đòi nợ. Báo oán thì ngược đãi bạn, oán hận bạn, đem bạn đuổi ra ngoài, đánh cha mắng mẹ, đây đều là báo oán. Đòi nợ thì sao? Luôn kiếm bạn đòi tiền, không cho đủ thì không được. Đòi nợ đó mà. Trước đây chúng ta thường nghe người lớn tuổi nói, cái này là tới đòi nợ. Nói thật ra đó là câu trong nhà Phật, đó không phải là mê tín. Câu cửa miệng của người lớn tuổi là nhắc nhở bản thân, đời trước không kết thiện duyên với chúng, làm ra chuyện ác, đời này nhận ác báo. Đây là giáo huấn chính mình, không phải là mắng chúng. Cho nên nói cha mẹ đời trước có thiện duyên ác duyên, chiêu cảm đến những đứa trẻ này. Có đứa thì tới báo oán, có đứa thì tới báo ân. Cho nên cô thấy những anh chị em này, có đứa học rất tốt, cha mẹ nhìn thấy rất hoan hỷ. Có đứa thì phá phách, có đứa thì hôn trầm, cha mẹ nhìn thấy đau lòng. Vì sao vậy? Duyên phận với cha mẹ không như nhau. Phải làm sao đây? Cha mẹ phát tâm hóa giải, niệm Phật hồi hướng cho chúng nhiều hơn. Từ từ những đứa tới báo oán, tới đòi nợ sẽ không đòi nữa, không oán hận, sẽ xoay chuyển lại. Nhất định phải biết, cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Đây là chân lý, đều có thể xoay chuyển. Phải hóa giải oan gia trái chủ. Cái này thì dễ hiểu rồi. Tiết mục của chúng ta hôm nay tới đây thôi. Tiết mục tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các em chia sẻ.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.